Xin được kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Huyện Yên Thế tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Các dân tộc huyện Yên Thế đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Phát huy vai trò ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 17 tháng 9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1. Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể, bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể là đầu tư xây dựng nhiều hệ thống điện, đường, trường trạm, thủy lợi, nhiều công trình quân sự hậu cần được quy hoạch, nâng cấp. Tổng mức đầu tư trong 10 năm trở lại đây là hơn 700 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh đã đề nghị các cấp ngành, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chuẩn bị và tổ chức thành công an toàn tuyệt đối của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào tháng 11. Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp. Các cơ quan đơn vị quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, nhất là trong thanh niên học sinh. Đầu tư kinh phí để thực hiện đề án xây dựng thế trận quân sự, coi trọng nâng cấp quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần kỹ thuật, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh theo quan điểm của Đảng. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tặng bằng khen cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Giang. 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26 NDCP ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân. Đến dự và chỉ đạo hội nghị của Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương. Thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị, Bộ Chỉ quân sự tỉnh Bắc Giang đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo, bổ túc, huấn luyện sĩ quan dự bị. Hàng năm đơn vị đều hoàn thành 100% chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị trên giao. Công tác đăng ký quản lý đã đi vào nền nếp, đạt chất lượng tốt. Đội ngũ sĩ quan dự bị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khuyết điểm hạn chế như thực hiện nền nếp hành chính, công tác đăng ký quản lý sĩ quan dự bị ở một số địa phương, nhất là cấp huyện xã chưa thường xuyên, năng lực chỉ huy quản lý đơn vị dự bị động viên có mặt hạn chế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 khẳng định, nhờ thực hiện tốt Nghị định 26, tỉnh Bắc Giang đã trở thành địa phương dẫn đầu quân khu về xây dựng lực lượng dự bị động viên, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và làm tốt hơn các chỉ thị, thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, quân khu về xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị, chủ động tham mưu cho các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa cấp ủy chỉ huy đơn vị nhận nguồn và địa phương giao nguồn. Nhân dịp này, 7 tập thể, 15 cá nhân đã được nhận giấy khen của Bộ Chỉ quân sự tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ.
Với chủ đề các dân tộc huyện Yên Thế đoàn kết phát huy nội lực hội nhập và phát triển, sáng ngày 17 tháng 9, huyện Yên Thế đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3, cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 34.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Sau 5 năm triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện có bước khởi sắc. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác giảm nghèo, dạy nghề và tạo việc làm, y tế, giáo dục, đào tạo, vệ sinh môi trường đều đạt và vượt chỉ tiêu đại hội lần 2 đề ra. tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,82% năm 2015 xuống còn 10,98% năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng một người một năm, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 65 triệu đồng một hecta. Công tác bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc được coi trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào, nhất là ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đại hội đã bầu 35 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2019.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện ISO ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Sơn Động. 8 tháng năm nay, toàn huyện đã giải quyết 99% tổng số hồ sơ tiếp nhận, trong đó giải quyết trước hạn chiếm 37%, không có hồ sơ tồn quá hạn. Tỷ lệ văn bản điện tử gửi đến gửi đi đạt trên 95%. 100% cơ quan đơn vị xã thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ để xử lý công việc. Huyện đang triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 9001/2015 vào hoạt động ở 14 đơn vị và 17 xã thị trấn. Tuy nhiên, qua kiểm tra bộ phận một cửa ở một số xã, đơn vị chưa cập nhật niêm yết các thủ tục hành chính mới ban hành trong năm 2019. Việc cập nhật thủ tục hành chính trên phần mềm còn trùng lặp, chồng chéo. Lĩnh vực cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi liên thông giữa ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện còn chậm. Một số xã bố trí cán bộ công chức tại bộ phận một cửa chưa đúng thành phần theo quy định, còn thiếu một số lĩnh vực chuyên môn. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách hành chính, khắc phục những hạn chế tồn tại, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng ISO, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.
Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã phường thị trấn, nhằm theo dõi kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư. Qua đó phát hiện kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư. Tại tỉnh Bắc Giang hiện nay, 100% các xã phường thị trấn đã thành lập và duy trì hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoạt động của các ban này đã phát huy hiệu quả trong việc tham gia giám sát, phát hiện nhiều sai phạm, vi phạm, nâng cao chất lượng các công trình thi công. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền và Ngọc Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những ngày này, nhân dân thôn Hồ Thanh, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang đang tập trung cao thi công những mét đường bê tông còn lại trong thôn. Ban giám sát đầu tư cộng đồng thôn thường xuyên có mặt tại địa điểm thi công, tham gia giám sát công trình. Ông Đồng Văn Hoành, trưởng thôn Hồ Thanh cho biết:
Ban giám sát cộng đồng đấy, trực tiếp người dân cử ra. Thế và khi coi như đã được cử ra rồi thì cái ban giám sát đấy là làm dưới sự chỉ đạo của bí thư trưởng thôn. Đấy, tất cả mọi vướng mắc thì đều phải báo cáo về bí thư trưởng thôn để có hướng giải quyết, giải thích cho từng gia đình vướng mắc.
Xã Nghĩa Hòa với đích nông thôn mới được 3 năm. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 25 tỷ đồng, xây dựng 40 hạng mục công trình. Trong đó thi công gần 60 km đường, có những tuyến rộng hơn 10 mét. Ngoài ra là các công trình trường mầm non mới, khu xử lý, thu gom rác thải, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ông Nguyễn Ngọc Dung, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thôn Hồ Thanh, xã Nghĩa Hòa cho rằng:
Qua cái việc chúng tôi làm giám sát ấy, thì đúng mà không có giám sát là cái đi sâu đi sát về cái tiến độ thi công là một. Thứ hai nữa là cái mạch đường nó sẽ không đảm bảo. Chúng tôi như thế là luôn luôn là đi sâu đi sát trong cái lúc đổ đường.
Còn ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hòa đánh giá về hiệu quả của giám sát cộng đồng.
Giám sát cộng đồng này là người ta đảm bảo cho, thứ nhất là giúp cho địa phương là làm sao giám sát được cái công trình tốt nhất. Thế khi đã giám sát tốt rồi, công trình nó tốt rồi, thì người dân bảo rằng đây cái tiền là tiền toàn bộ đóng góp của nhân dân. Nếu anh không làm tốt cái việc đấy mà anh làm theo cái việc mà để coi như làm đánh trống bỏ rùi thì không thể như thế được. Mà quyền lợi của nhân dân, tiền của nhân dân bỏ ra, nhân dân có quyền giám sát, có quyền có ý kiến tham gia đóng góp đấy và có quyền bàn bạc để làm sao cái công trình, hạng mục công trình làm ra cái chất lượng đạt cao nhất.
Toàn tỉnh hiện có 230 ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Từ năm 2014 đến nay, qua công tác giám sát đã phát hiện kiến nghị 740 vụ việc sai phạm, thu hồi cho nhà nước và nhân dân hơn 1,6 tỷ đồng và nhiều diện tích đất vật liệu xây dựng. Như vậy, hiệu quả từ việc phát huy vai trò của các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã được khẳng định.
Sáng 17 tháng 9, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Tham gia buổi tập huấn có 120 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên của tỉnh, huyện và đại diện lãnh đạo phòng dân tộc 4 huyện miền núi. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ điều tra, cách ghi phiếu, hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin và vấn đề cần lưu ý trong điều tra. Cuộc điều tra nhằm phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các vùng dân tộc. Đối tượng điều tra bao gồm nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra, các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số. Trong cuộc điều tra này, địa bàn vùng dân tộc thiểu số được quy định là địa bàn có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 30% trở lên so với tổng số dân của địa bàn đó. Thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 năm 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.
Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chiến lược phát triển nông nghiệp Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, huyện Yên Dũng xác định hướng đi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương, đó là tiếp tục mở rộng vùng sản xuất tập trung chuyên canh có sự tham gia của doanh nghiệp. Theo đó, tại xã Đồng Việt có hai vùng chuyên canh rau màu là thôn Bắc, thôn Nam với diện tích hơn 50 ha trồng dưa hấu, ngô nếp, ngô ngọt, rau các loại, giá trị thu nhập bình quân đạt hơn 200 triệu đồng một ha một năm. Các xã Cảnh Thụy, Tiến Dũng, Chí Yên, vùng rau màu chuyên canh cũng được người dân duy trì và phát triển hiệu quả. Sản phẩm hiện cung cấp cho nhiều siêu thị tại Hà Nội. Yên Dũng phấn đấu có 2.500 ha rau màu các loại vào năm 2025. Trong đó, vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bảo đảm tiêu chuẩn tiêu thụ tại các siêu thị, khu công nghiệp và cung cấp cho các nhà máy chế biến xuất khẩu khoảng 900 ha.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Bắc Giang đã thành lập mới được 3 hợp tác xã. Đây đều là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, nâng tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn thành phố lên 90 hợp tác xã. Đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đa dạng hơn, được củng cố một bước về tổ chức quản lý trách nhiệm giữa các thành viên với hợp tác xã gắn bó hơn. Hoạt động sản xuất kinh doanh được đổi mới và tuân thủ các nguyên tắc, quy định của luật hợp tác xã. Các hợp tác xã nông nghiệp thủy sản đã mạnh dạn chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường và kinh doanh có hiệu quả, tích cực đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm thu nhập. Còn các hợp tác xã thương mại dịch vụ đã mạnh dạn đầu tư thuê đất để mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó, 8 tháng đầu năm, doanh thu đạt bình quân 3 tỷ đồng một hợp tác xã, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng.
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần đa dạng nguồn giống nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh, hợp tác xã nông nghiệp Minh Đức, huyện Việt Yên đã nhân giống và nuôi thử nghiệm thành công cá tra cho hiệu quả kinh tế cao. Cá tra có nguồn gốc từ các tỉnh phía Nam, được hợp tác xã nuôi thử nghiệm thành công năm 2018. Hiện hợp tác xã đang cho nuôi đại trà. Nếu so với các giống cá nước ngọt khác như cá trôi, cá chấm, cá chép, thì quy trình nuôi cá tra hầu như không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, cá thích nghi và chịu đựng tốt với khí hậu nóng ẩm. Cá tra dễ nuôi, thả được mật độ cao ở nhiều loại hình mặt nước như nuôi trong ao, đầm, lồng bè. Năng suất cá tùy thuộc vào mật độ thả. Cá tra có ưu điểm là thịt mềm, trắng, vị ngọt thơm độc đáo. Do vậy, hiện nay cá tra được người tiêu dùng rất ưa thích. Đây là loài cá còn khá mới mẻ ở miền Bắc nên thị trường tiêu thụ thuận lợi cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện hợp tác xã đã nhân giống và bán ra thị trường cho những người nuôi thủy sản trong và ngoài tỉnh.
Tại trường tiểu học xã An Thượng, huyện Yên Thế, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang phối hợp với công ty bất động sản Hà Quang tài trợ sữa học đường và trao học bổng cho học sinh. Tại đây, đại diện Hội Doanh nhân Cựu chiến binh và nhà tài trợ đã trao 1,8 tỷ đồng hỗ trợ chương trình sữa học đường vì tầm vóc Việt trong thời gian 3 năm, từ 2019 đến 2022. Trao 15 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó và ủng hộ quỹ khuyến học xã, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ sữa, học bổng, thời gian qua, công ty bất động sản Hà Quang cũng đã ủng hộ xây dựng nông thôn mới, công viên Nghĩa trang Liệt sĩ, xây dựng 11 nhà nghĩa tình đồng đội, tặng quà gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.